Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược về hàng tin chính. Lòng Chúa thương xót là trọng tâm giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris kêu gọi liên đới và quảng đại. Ký giả Alam ghi nhận ảnh hưởng của Đức Benedicto trong cuộc trở lại của mình. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Hồng Y Paul Pupa, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, khẳng định rằng Lòng Chúa thương xót là trọng tâm giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican nhân dịp khai mạc hội nghị về Lòng Chúa thương xót, Đức Hồng Y Pupa nhắc lại rằng thông điệp Dives in Misericordia, Thiên Chúa dầu lòng thương xót, là chủ đề của thông điệp đầu tiên của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo vị Hồng Y người Pháp này, lòng nhân từ là tên gọi thứ hai của tình yêu. Ngài nói rằng hơn bao giờ hết, thế giới ngày nay đang cần đến Lòng Chúa thương xót. Đây là liều thuốc để chữa trị nỗi hoang mang của thế giới. Đức Hồng Y nói như sau, chúng ta đang sống trong một thế giới, trong đó biết bao nhiêu người đang làm mồi cho hoang mang, cay đắng, bạo động và bất công. Do đó, cần phải trình bày cốt lõi của mầu nhiệm Thiên Chúa và trái tim bị đâm thâu qua trên thập giá. Theo Đức Hồng Y Pupa, đây là sứ điệp vĩ đại vừa có tính cách thần học, vừa có tính cách mục vụ. Mỗi ngày, theo dõi báo đài, chúng ta thấy không biết bao nhiêu điều bi thảm trên thế giới. Nói như văn sĩ Bernanos, thế giới hiện đại đang cống lạnh. Chỉ có lòng Chúa xót thương mới sưởi ấm lòng người. Tin Vatican, cáo thỉnh viên của vụ án phong trần phước cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng còn quá sớm để nói đến ngày phong trần phước cho Ngài. Nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày qua đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Cha Slavomir Odea, cáo thỉnh viên vụ án phong trần phước cho Ngài cho biết đã đề trình lên Bộ Phong Thánh hồ sơ xin phong trần phước cho Ngài. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Cha Odea cho biết hồ sơ nộp lên Bộ Phong Thánh gồm khoảng 2.000 trang. Ngài nói rằng hiện còn quá sớm để nói về ngày phong trần phước cho Đức Thánh Cha. Được biết, hồ sơ xin phong trần phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được mở ra chỉ 2 tháng sau khi Ngài qua đời. Thông thường phải 5 năm sau khi một tín hữu Kitô qua đời, hồ sơ phong trần phước cho người đó mới được tiến hành. Trong trường hợp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vì có những biểu hiện của dân chúng trong tang lễ của Ngài tại quảng trường Thánh Phaero, cho nên Đức Benedicto đã quyết định cho mở hồ sơ xin phong trần phước sớm hơn hạn định. Tin Paris Pháp Quốc. Đức Hồng Y André 23, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, kêu gọi tình liên đới và lòng quảng đại, nhất là đối với người di dân. Phát biểu trong bài diễn văn khai mạc phiên khóa đại mùa xuân của Hội đồng Giám mục Pháp hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nhấn mạnh rằng cần phải có một chính sách giúp phát triển và tôn trọng đối với những người đang gặp khó khăn, cách riêng đối với người di dân. Cần phải đối xử với mọi người xứng với phẩm giá của họ, cho dẫu họ không hội đủ những điều kiện để được đón nhận. Ngài khẳng định, không thể giam giữ một người trong những điều kiện vô nhân đạo. Theo Đức Hồng Y Văn Thoa, nếu nhắc đến các cội rễ Kitô, thì phải nhìn nhận rằng những cội rễ ấy được biểu lộ qua cung cách đối xử với người khác. Ngài nói như sau, một xã hội vì sự sống là một xã hội biết giúp đỡ các thành phần của mình sống cho tới cùng, chứ không làm cho họ nghi ngờ về giá trị của cuộc sống tại thế của họ. Tưởng cũng nên nhắc lại, phiên khóa đại mùa xuân của Hội đồng Giám mục Pháp hiện đang diễn ra tại Lộ Đức và sẽ kết thúc vào ngày mai, mùng 4 tháng 4. Trong phiên họp lần này, các đức giám mục Pháp thảo luận với nhau về 2 đề tài chính là lời Chúa và vấn đề đạo đức sinh học. Sáng hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra với Thánh nữ Bernadette, các đức giám mục Pháp hòa mình với khách hành hương để viếng thăm một số nơi tiêu biểu trong cuộc đời của Thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức và sống lại cuộc hành trình của vị thánh này. Tin Buenos Aires, Argentina. Ký giả Alam, người Hồi giáo được Đức Thánh Cha rửa tội trong đêm phục sinh, khẳng định rằng chính do ảnh hưởng của vị giáo hoàng này mà ông trở lại công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Nation xuất bản tại Argentina, ký giả Alam giải thích rằng cuộc trở lại của ông là một tiến trình chậm rãi và tiệm tiến. Ông cho biết, ngay từ niên thiếu, ông đã biết đến thế giới Công giáo vì ông đã được gửi học trong các trường Công giáo Ý tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Nhờ vậy, ông đã biết được Công giáo một cách đứng đắn. Tuy nhiên, ông Alam nói rõ rằng có hai yếu tố ảnh hưởng mạnh đến sự trở lại của ông. Một là những đe dọa liên tục của việc ông đặt thẳng vấn đề về Hồi giáo, và hai là con người của Đức Thánh Cha Benedicto. Ông đã bắt đầu bị đe dọa từ năm 2003, từ đó không những ông lên án chủ nghĩa cực đoan và khủng bố của người Hồi giáo, mà còn đặt thẳng vấn đề về chính bản chất của Hồi giáo. Ông nói như sau, tôi buộc phải phân tích Kinh Quran cũng như việc làm và tư tưởng của Mahomet, và tôi khám phá ra rằng có những điểm hàm hồ, sâu xa, học thức hóa, bạo động và khủng bố. Về Đức Thánh Cha Benedicto, ký giả Alam cho biết, ông chưa từng đích thân gặp Ngài. Ông chỉ thực sự gặp Ngài lần đầu tiên trong đêm vọng phục sinh vừa qua. Là một ký giả, ông phải theo dõi mọi sinh hoạt của Đức Benedicto. Ông nói rằng ông đã bị thu hút bởi tư tưởng của vị giáo hoàng này. Ký giả Alam cho biết, ông chia sẻ hoàn toàn quan niệm của Đức Benedicto về tính cách bất khả phân ly giữa đức tin và lý trí. Ngài không những là một con người của niềm tin, mà còn là một con người của lý trí nữa. Vốn là phó chủ nhiệm của nhật báo Ý, Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều, ông Alam nhấn mạnh rằng ông không bao giờ xin được chính Đức Thánh Cha rửa tội. Ông cho biết, không riêng gì người Hồi giáo mà cũng có một số người Công giáo không đồng ý về việc ông được chính Đức Thánh Cha rửa tội. Họ xem việc làm của Đức Thánh Cha như một hành động khiêu khích đối với Hồi giáo. Nhưng ông Alam trả lời rằng ông rất hãnh diện được rửa tội một cách công khai, vì như thế ông mới có thể công khai tuyên xưng đức tin của mình. Kết thúc cuộc phỏng vấn trên báo La Nation tại Argentina, ký giả Alam nói thẳng rằng sở dĩ ông trở lại Công giáo là vì ông đã có một thẩm định tiêu cực về Hồi giáo. Ông khẳng định như sau, nếu tôi nghĩ rằng Hồi giáo là một tôn giáo chân thật và tốt lành, thì tôi đã không trở lại Công giáo. Tin Hoa Kỳ, một vị hồng y người Ý tuyên bố rằng nếu chúng ta muốn đi tìm một nền luân lý chung cho thế giới đa văn hóa này, chúng ta có thể bắt đầu với nụ cười của một người mẹ và đứa con đang chơi đùa của bà. Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục Venezia Bắc Ý, đã phát biểu như thế hôm 27 tháng 3 vừa qua tại cuộc hội thảo quốc tế có chủ đề Một nền luân lý chung cho thời đại Hoàng Kim do Đại học Công giáo Hoa Kỳ tổ chức. Cuộc hội thảo đã quy tụ trên 200 học giả của Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo, đặc biệt là các giáo hội Đông Phương. Cuộc gặp gỡ đã được tổ chức là để đáp lại lời đề nghị mà Đức Thánh Cha Benedicto đã ngỏ ý với Đại học Công giáo Hoa Kỳ hồi năm 2004 trước khi được bầu làm giáo hoàng. Khi đưa ra đề nghị, Đức Hồng Y Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã viết rằng, giáo hội Công giáo ngày càng quan tâm những khó khăn mà thế giới hiện đại đang phải đương đầu là làm thế nào để tìm ra được một mẫu số chung cho các nguyên tắc luân lý mà mọi dân tộc đều nhìn nhận. Cũng tin Hoa Kỳ, trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhận quà từ tay của năm thiếu nhi đại diện cho các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Linh mục Dennis McManus, giáo sư thần học tại Đại học Georgetown của các linh mục dòng tên và hiện đang là cố vấn cho Ủy ban giám mục về các mối quan hệ giữa Công giáo và Do Thái giáo, cho biết như trên. Ngoài ra, vị linh mục này cũng nói rằng sau khi đọc một bài diễn văn về mối quan hệ của giáo hội Công giáo với các tôn giáo khác, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ riêng với 10 vị đại diện của các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Cha McManus nói rằng, cuộc gặp gỡ liên tôn của Đức Thánh Cha với các vị đại diện các tôn giáo ngoài Kitô giáo sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Gioan Phaolô Đệ Nhị gần Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Kể từ thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong các chuyến viếng thăm mục vụ, các Đức Giáo Hoàng luôn gặp gỡ với các vị đại diện của các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Tin Colombia, giáo hội Công giáo tại Colombia kêu gọi gia tăng nỗ lực để các con tin bị phiến quân cộng sản cầm giữ sớm được trả tự do. Phát biểu trên một đài phát thanh tại thủ đô Bogota, Đức cha Fabian Marulanda, tổng thư ký của Hội đồng giám mục Colombia, đã ca ngợi các nỗ lực của chính phủ Pháp trong việc vận động cho bà Ingrid Betancourt chống được trả tự do. Nhưng Đức cha tổng thư ký Hội đồng giám mục Colombia nói rằng cũng cần phải gia tăng nỗ lực để tất cả mọi con tin đang bị phiến quân cộng sản cầm giữ được trả tự do. Đức cha Marulanda nhấn mạnh rằng thật là vô nhân đạo nếu người ta chỉ vận động cho một người được trả tự do, trong khi đó còn có rất nhiều người khác hiện đang bị giam giữ trong những điều kiện vô nhân đạo. Bà Betancourt đã từng là ứng cử viên tổng thống tại Colombia. Đức cha tổng thư ký Hội đồng giám mục Colombia hy vọng rằng phía quân cộng sản sẽ đáp lại lời kêu gọi của mọi người để trả tự do cho các con tin. Tin Cộng hòa Dân chủ Congo. Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo nhắn nhủ các chính trị gia Công giáo rằng chính trị không thể không màng đến luân lý. Trong một bài nói chuyện tại một khóa đặc biệt dành cho những người công giáo dấn thân vào hoạt động chính trị, Đức cha Monsignor Pasinja, tổng giám mục Kinshasa kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo khẳng định rằng, công quyền nào không quan tâm đến công ích hay chỉ lo đến quyền lợi tư riêng là một công quyền vô trách nhiệm, không thể làm chính trị mà không nghĩ đến công ích. Trong bài nói chuyện với tựa đề Luân lý và chính trị, Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo nhấn mạnh rằng, tại Congo hiện nay cần phải tìm lại những giá trị tạo nên cuộc sống chung, khả dĩ giúp cho đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Vì liên quan đến đời sống của cộng đồng, cho nên chính trị không thể không màng đến luân lý. Người làm chính trị làm những hành động mà tính cách tốt xấu đều hiển nhiên trước luật tự nhiên và luật luân lý. Theo Đức cha Monsignor, các chính trị gia không những phải chịu trách nhiệm trước mặt dân chúng mà còn phải trả lễ trước mặt đấng tạo hóa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Đức John Paul đệ nhị, dưới cái nhìn của vị thư ký riêng của ngài. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm qua, ngày mùng 2 tháng 4, là ngày kỷ niệm Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị qua đời đúng 3 năm. Đây là dịp để ôn lại gương sáng và di sản tinh thần của vị giáo hoàng này. Có lẽ không ai gần gũi với Đức John Paul đệ nhị cho bằng vị thư ký riêng của ngài là Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, hiện đang là Tổng giám mục giáo phận Krakow, Ba Lan. Đức Hồng Y Ziwitz là người đã sống bên cạnh Đức John Paul đệ nhị gần 40 năm. Do đó, có lẽ không ai có thể giá hơn để ôn lại những kỷ niệm và nói đến di sản tinh thần của ngài cho bằng vị hồng y này. Nhân dịp kỷ niệm 3 năm qua đời của Đức John Paul đệ nhị, Nhật báo Công giáo Ý Advenire Tương lai đã gửi đặc phái viên Luigi Geninazzi đến tòa giám mục Krakow để ghi lại những kỷ niệm và cảm nhận mà vị thư ký riêng của ngài đã có được trong suốt gần 40 năm sống bên cạnh ngài. Trong cuộc trao đổi với đặc phái viên của báo Advenire, Đức Hồng Y Ziwitz đã nói đến điều mà ngài gọi là sự bầu cử của Đức John Paul đệ nhị, đặc biệt trong những gì có liên quan đến sự sống. Đức Hồng Y Tổng giám mục Krakow kể lại rằng, có một phụ nữ Ba Lan đã từng được Đức Thánh Cha ban phép thêm sức khi ngài còn làm Tổng giám mục Krakow. Người đàn bà này đã lập gia đình, nhưng không có con. Mới đây, chị đã đến Roma và vào quỳ cầu nguyện trước mộ của Đức Thánh Cha, để xin ngài bầu cử cho chị có được một đứa con. Hiện nay, chị đang có mang. Một trường hợp khác, một cặp vợ chồng người Ý hiện đang sống tại thành phố Milano, Bắc Ý. Các bác sĩ đã tuyên bố rằng, hai vợ chồng không thể có con được. Thế rồi một người bạn khuyên họ nên cầu nguyện với Đức John Paul đệ nhị. Mặc dù không mấy sùng đạo, họ cũng đã làm theo lời khuyên và đã đến quỳ cầu nguyện trước mộ của Đức Thánh Cha. Chỉ vài tuần lễ sau, người vợ có mang. Đức Hồng Y Ziwitz nói rằng, trên đây chỉ là hai thí dụ trong rất nhiều trường hợp mà ngài đã nghe được. Với thời gian qua đi, cũng như mọi người, hình ảnh của Đức John Paul đệ nhị có lẽ rồi cũng sẽ từ từ phai nhạt trong tâm trí mọi người. Khi được hỏi đâu là nét nổi bật nhất trong con người của vị giáo hoàng này sẽ mãi mãi tồn tại trong ký ức mọi người, vị thư ký riêng của ngài không ngần ngại trả lời rằng, nét nổi bật nhất trong dung mạo của Đức John Paul đệ nhị chính là sự kết hiệp với Chúa. Đức Hồng Y Tổng giám mục Krakow giải thích rằng, nét nổi bật này được thể hiện qua lòng tôn kính đặc biệt của Ngài đối với Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Năm 2002, trong chuyến viếng thăm Ba Lan cuối cùng của Ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rất nhiều đến lòng Chúa thương xót. Đức Hồng Y Zewitz giải thích như sau. Trước khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được bầu làm giáo hoàng, đề tài này không mấy được quảng bá trong giáo hội. Chính Ngài là người đã nêu bật trong thông điệp giàu lòng thương xót. Ngài đã cho thấy rằng không có liều thuốc nào có thể chữa trị sự thất vọng của con người, ngoài sự tín thác và vòng tay cứu độ của Thiên Chúa. Nhà văn Pháp André Fossa đã có lần hỏi Ngài, đâu là đối tượng chính của lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha? Ngài trả lời, tôi cầu xin cho lòng Chúa thương xót được tràn ngập cả thế giới. Theo lời Đức Hồng E. Zewitz, sở dĩ Đức Thánh Cha cầu nguyện như thế là do cuộc sống chiêm nghiệm của Ngài. Ngài là một con người luôn chìm đắm trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Ngài nói như Ngài sống, và đó chính là sức mạnh của giáo huấn mà Ngài truyền dạy. Cho nên, theo Đức Hồng Y Zewitz, Ngài luôn ý thức về bản sắc Kitô của Ngài. Vị thư ký riêng này kể lại cuộc gặp gỡ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với giới trẻ Hồi giáo tại Maroc, Bắc Phi. Trước chuyến đi, nhiều chuyên gia về thế giới Hồi giáo khuyên Đức Thánh Cha nên cẩn trọng trong từng lời nói. Nhưng Ngài trả lời, tôi là đại diện của Chúa Kitô trên trần gian, và tôi phải làm chứng về điều này. Đức Hồng E. Zewitz kể lại, trong vận động trường Rabat, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đọc một bài diễn văn khiến cho mọi người phải nể phục. Các bạn trẻ vỗ tay rất nhiều lần. Lúc đó, nghĩ đến những gì thường xảy ra dưới chế độ Cộng sản, tôi tưởng mọi sự đều được ở trên xếp đặt trước. Nhưng không, tôi khám phá ra rằng, không ai có thể ngờ được một phản ứng hào hứng như thế. Tại Cairo và Damascus, tôi cũng nhớ rằng các vị lãnh đạo Hồi giáo đã đón tiếp Ngài như một người bạn. Họ cảm thấy được Ngài yêu mến. Họ nhìn nhận rằng Ngài là nhà lãnh đạo tinh thần của thế giới. Đó là điều mà người ta đã nghe được tại Syria. Hiện nay, mọi người cũng như tòa thánh đều mong cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được phong chân phước càng sớm càng tốt. Nhận định về niềm hy vọng này, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Krakow cho biết, sự việc đang diễn tiến một cách tốt đẹp. Dĩ nhiên cần phải có thời gian, bởi vì có quá nhiều tài liệu cần phải xem xét và bao nhiêu chứng từ cần được thu thập, không những tại Roma hay Ba Lan mà còn trên cả thế giới nữa. Tổng giáo phận Krakow chúng tôi không làm áp lực. Chính Đức Thánh Cha cũng đã từng nói như thế. Quyết định là quyền của Đức Benedicto. Chính Ngài là người hoạt động dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho chuyện này. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương.
De Rude, phép lạ lỗ Đức gây nhiều tranh cãi nhất. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được kể hầu quý vị và các bạn trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một số người cho rằng có một sức mạnh bí ẩn nhưng tự nhiên trong nước, hay ngay cả trong bầu khí xung quanh vùng núi đồi của Lỗ Đức tạo nên những việc lành bệnh phi thường. Người ta há đã chẳng tìm thấy những sức mạnh tương tự ẩn giấu hàng bao nhiêu năm trong chất uranium hay radium, mà mãi cho đến năm 1898, hai vợ chồng nhà bác học Pierre và Marie Curie mới khám phá ra. Nhưng việc lành bệnh của ông Pierre de Rude hồi năm 1875 là một trường hợp khỏi bệnh khó giải thích nhất, bởi vì nó đã không diễn ra tại Lỗ Đức. Pierre de Rude là một người làm công cho gia đình Viscau tại một thị trấn nhỏ ở phía tây miền Flandre, Bỉ. Ngày 16 tháng 2 năm 1867, khi giúp hai người thợ đốn cây, chân trái của ông đã bị cây ngã nghiền nát một phần xương ở phía dưới đầu gối. Một vài ngày sau, chân mưng mủ. Sau khi thử nghiệm một mảnh xương, các bác sĩ chữa trị cho biết chỉ còn lại một giải pháp là cưa chân. Nhưng Pierre de Rude cương quyết chống lại quyết định ấy. Ông thà nằm một chỗ hơn là chịu cưa chân. Là một người có lòng kính mến Đức Mẹ một cách đặc biệt, de Rude đã xin ông chủ của mình giúp đỡ để làm một chuyến hành hương đến đền thánh kính Đức Mẹ Lộ Đức tại Ostacke. Nhưng ông Viscau không đồng ý. Ông bảo de Rude chớ có phí tiền và tin dị đoan như thế. Ông Viscau qua đời. Người con trai kế vị ông đã đồng ý chi tiền để de Rude làm một chuyến hành hương đến Ostacke. Ngày 6 tháng 4 năm 1875, trước ngày ông de Rude lên đường đi hành hương, ba người hàng xóm của ông đã đến chứng kiến bệnh tình của ông. Cả ba đều ghi nhận rằng chân của ông đang trong tình trạng mưng mủ và xương của chân trái ở phía dưới đầu gối đã bị gãy đôi và đứt đoạn đến 3 cm. Buổi sáng ngày 7 tháng 4, người giữ cổng của gia đình Viscau còn cố gắng thuyết phục de Rude hãy từ bỏ ý định đi hành hương, nhưng ông vẫn cương quyết lên đường. De Rude còn cười đùa với mọi người như sau: quý vị hãy nhìn một người đàn ông mà chân muốn rời ra khỏi người. Nhưng nụ cười của ông không thể kéo dài được khi ông chợt nhìn thấy máu và mủ rơi xuống sàn xe buýt. Trong cơn đau, ông la hét liên hồi. Khi de Rude và vợ ông tìm được một chỗ trước hang đá Đức Mẹ, thì ông đã hoàn toàn kiệt sức. Vợ ông mang đến cho ông một ly nước. Một người khách hành hương vô tình chạm đến chân ông, khiến ông gần té ngã xuống đất. Trong cơn đau tột cùng, ông ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ, xin Mẹ cầu Chúa tha thứ tội lỗi cho ông và cho ông có được công ăn việc làm để nuôi vợ con. Thình lình một cảm giác lạ lùng chạy xuyên suốt toàn thân ông, khiến ông chao đảo. Quên mất cập nạn, vốn là vật bất ly thân từ 8 năm qua, ông đứng dậy, đi xuyên qua trước mặt khách hành hương và đến quỳ gối trước trưởng Đức Mẹ. Rồi, ngạc nhiên khi thấy mình đang quỳ gối, ông khóc òa lên. Chúa ơi, con đang quỳ gối. Một lần nữa, ông đứng dậy mà không cần ai giúp đỡ. Vợ ông nói như thét: anh đang làm gì vậy? Rồi té xỉu. Khách hành hương bao quanh de Rude và vợ ông. Sau đó người ta mang ông về một biệt thự gần đó. Chân trái của ông trở lại bình thường như chân phải. Sau khi trải qua cuộc xét nghiệm của các bác sĩ, De Hoode trở lại hang đá để cảm ơn Đức Mẹ. Rồi sau đó hai vợ chồng lên đường trở về nhà. Vừa gặp lại ông, người gác cổng há miệng, không nói được lời nào. Ba người láng giềng đã đến chào từ giã ông, cũng đến để chia sẻ niềm vui. Người ta cũng báo tin cho gia đình của ông Viscau. Người con trai của ông đã thốt lên: "Tôi không bao giờ tin phép lạ. Nhưng nếu quả thật phép lạ đã xảy ra, tôi sẽ tin." Vài ngày sau, những người xóm giềng và nhiều người khác từng quen biết người tàn tật đã đồng ý viết lên một lời chứng. Gia đình của ông Viscau cũng như 2.000 người giáo dân đã ký tên vào lời chứng này. Cả giáo xứ đã đáp lại lời kêu gọi của vị linh mục quản xứ để làm tuần 9 ngày tạ ơn Đức Mẹ. Viên bác sĩ đã từng khám nghiệm và đề nghị cưa chân đã thốt lên khi tái khám cho De Hoode: "Đức Trinh Nữ đã làm được điều mà thuốc men của chúng tôi đã không làm được." Ông báo tin cho một bác sĩ chuyên môn tên là Horstenberger. Ông này luôn tự hào là một người vô thần. Ông khẳng định rằng De Hoode không thể nào đi đứng được. Nhưng cuối cùng, ông cũng quyết định đến gặp De Hoode để biết rõ hư thực. Khi đến nơi, ông ngạc nhiên vô cùng khi thấy có người đã từng là người tàn tật, nay đi đứng bình thường. Vừa thấy ông, De Hoode lại nhảy nhót và nói cười vui vẻ. Viên bác sĩ khám xét hai chân của ông và xác nhận rằng cả hai chân đều như nhau. Ông đã viết một lá thư cho văn phòng y khoa Lỗ Đức. Trong lá thư này, ông nhìn nhận phép lạ của De Hoode và cho biết một con người vô tín như ông giờ đây đã bắt đầu quan tâm đến tôn giáo. Ông chia sẻ như sau: "Đôi khi tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng tôi đã nghiên cứu về Kitô giáo và cầu nguyện. Giờ đây, tôi có thể lấy danh dự mà khẳng định rằng tôi tin một cách tuyệt đối, và với niềm tin này, tôi đã tìm được hạnh phúc và bình an, vốn là điều tôi chưa từng có được." Tất cả những ai đã từng biết De Hoode trước và sau khi khỏi bệnh đều ký tên làm chứng về sự khỏi bệnh lạ lùng này. Báo chí bắt đầu quan tâm đến biến cố. Không bao lâu, không những cả nước Bỉ, mà toàn thể Âu Châu đều bàn tán xôn xao về sự kiện này. Năm 1893, một bác sĩ người Pháp tên là Hoyer đã đến Bỉ để được gặp ông De Hoode và các nhân chứng. Vì ông không nói được tiếng Bỉ, cho nên người ta phải nhờ một thông dịch viên. Người này lại là một người không tin ở phép lạ và các thực tại siêu nhiên. Nhưng những lời chuyển dịch của ông hoàn toàn ăn khớp với chứng từ của những người đã từng quen biết với ông Hoode. Pierre De Hoode qua đời ngày 22 tháng 3 năm 1898, 23 năm sau khi được chữa lành. Bác sĩ Horstenberger, viên bác sĩ vô thần đã trở thành tín hữu sau khi chứng kiến phép lạ, đã xin phép gia đình của De Hoode để bốc mộ và lấy xương chân trái của ông về trưng bày tại Đại học Louvain. Bác sĩ Horstenberger muốn làm như thế để minh chứng sự can thiệp của Đức Mẹ Lộ Đức trong việc khỏi bệnh của De Hoode. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 13 tháng 4, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 45. Nhân dịp này, hôm ngày 3 tháng 12 năm 2007 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi đến toàn thể giáo hội sứ điệp cho ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 45. Theo chủ đề, ơn gọi phục vụ giáo hội truyền giáo. Một văn kiện tòa thánh hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi phần đầu của sứ điệp này như sau. Anh chị em thân mến, tôi đã chọn đề tài ơn gọi phục vụ giáo hội truyền giáo cho ngày thế giới cầu nguyện cho các ơn kêu gọi sẽ được cử hành vào ngày 13 tháng 4. Chúa Giêsu phục sinh đã ủy thác cho các tông đồ mệnh lệnh: các con hãy đi giảng dạy tất cả các dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và Ngài đã hứa với họ: này đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28, câu 19 và câu 20. Giáo hội là thừa sai trong toàn bộ và trong mỗi phần tử của mình. Nếu do bí tích rửa tội và thêm sức, mọi tín hữu Kitô được kêu gọi làm chứng tá và rao giảng tin mừng, thì chiều kích truyền giáo càng được gắn liền với ơn gọi linh mục một cách đặc biệt và thâm sâu hơn. Trong giao ước với Israel, Thiên Chúa đã ủy thác sứ mạng làm ngôn sứ và tư tế cho những người được Ngài tuyển chọn, kêu gọi và gửi tới toàn dân nhân danh Ngài. Ví dụ, Chúa đã làm như thế với ông Môi-se. Gia-vê nói với ông: giờ đây, ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến gặp Pharaon, ngươi hãy đưa dân ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi ngươi đã đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ phụng sự Thiên Chúa trên núi này. Chúa cũng làm như vậy với các ngôn sứ. Những lời hứa với các tổ phụ chúng ta đã được thể hiện viên mãn trong Chúa Giêsu Kitô. Về vấn đề này, Công đồng chung Vaticano thứ hai đã quả quyết như sau: vì thế, Chúa Con đã đến. Ngài được Chúa Cha sai đi, nơi người, trước khi tạo thành vũ trụ, Chúa Cha đã chọn và thiền định cho chúng ta trở nên dưỡng tử. Vì thế, để chú toàn ý Chúa Cha, Chúa Kitô đã khai mạc nước trời trên mặt đất này, và đã cứu chuộc bằng sự vâng phục của người. Và trong đời sống công khai, khi rao giảng tại Galilea, Chúa Giêsu đã chọn các môn đệ như những cộng tác viên thân tín của Ngài trong sứ vụ thiên sai. Ví dụ, trong dịp quá bánh ra nhiều, khi Ngài nói với các tông đồ: chính các con hãy cho họ ăn đi. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 14 câu 16. Qua lời trên, các con hãy cho họ ăn đi. Chúa Giêsu khích lệ các tông đồ hãy đảm trách nhu cầu của đám đông mà Ngài muốn cho họ lương thực để ăn no nê. Nhưng đồng thời Ngài cũng mặc khải lương thực trường tồn cho đời sống vĩnh cửu. Chúa động lòng thương đối với dân chúng, vì trong khi rảo quanh các thành thị và làng mạc, Ngài gặp thấy những đám đông mệt mỏi và kiệt lực, như những chiên không có người chăn. Từ cái nhìn yêu thương ấy, nảy sinh lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ: vậy các con hãy xin chủ mùa gặt, để người sai thợ đến trong mùa gặt của người. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 câu 38. Và Ngài sai nhóm 12 trước tiên đến với các chiên lạc nhà Israel, với những lời dặn dò kỹ lưỡng. Nếu chúng ta dừng lại để suy niệm về trang này của Tin Mừng theo Thánh Matthew, thường được gọi là diễn văn truyền giáo, chúng ta nhận thấy tất cả các khía cạnh nói lên đặc tính hoạt động truyền giáo của một cộng đồng Kitô muốn trung thành với mẫu gương và giáo huấn của Chúa Giêsu. Việc đáp lại tiếng gọi của Chúa bao hàm sự đương đầu một cách thận trọng và đơn sơ với mọi nguy hiểm và cả những cuộc bách hại nữa. Vì một môn đệ không cao trọng hơn thầy, một đầy tớ không trọng hơn chủ. Phúc âm theo Thánh Matthew, chương 10 câu 24. Được nên một với thầy, các môn đệ không còn đơn độc trong khi rao giảng nước trời, vì chính Chúa Giêsu hành động trong họ. Ai đón nhận các con là đón nhận thầy, và ai đón nhận thầy là đón nhận đấng đã sai thầy. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 10 câu 40. Và ngoài ra, trong tư cách là những chứng nhân đích thực có quyền năng từ trên cao, họ rao giảng cho mọi dân nước sự hoán cải và sự tha thứ tội lỗi. Chính vì được Chúa sai đi, nhóm 12 mang danh hiệu là tông đồ được sai đi rảo bước trên các nẻo đường thế giới, loan báo Tin Mừng như những chứng nhân về cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Côrintô như sau: Chúng tôi, nghĩa là các tông đồ, rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trong tiến trình truyền giảng Tin Mừng này, sách công vụ các tông đồ cũng dành một vai trò rất quan trọng cho các môn đệ khác, những người có ơn gọi thừa sai nảy sinh từ những hoàn cảnh do Chúa quan phòng thiết định, nhiều khi đau thương, như sự trục xuất khỏi lãnh thổ của họ vì làm môn đệ Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần cho phép biến thử thách ấy thành cơ hội hồng phúc, và rút ra từ đó một điều lợi ích để dân Chúa được rao giảng cho dân ngoại, và cộng đồng Kitô được mở rộng. Như Thánh Luca đã viết trong sách công vụ, đó là những người nam nữ hiến dâng cuộc sống cho chính nghĩa Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người đầu tiên trong mọi người khác được chính Chúa Giêsu kêu gọi để trở thành tông đồ đích thực, chắc chắn là Thánh Phaolô thành Tarso. Tiểu sử Thánh Phaolô, nhà truyền giáo lớn nhất trong mọi thời đại, làm nổi bật dưới mọi khía cạnh mối liên hệ giữa ơn gọi và sứ mạng truyền giáo. Bị những đối phương tố cáo là không được phép thi hành việc tông đồ, thánh nhân thường nại đến ơn gọi đã nhận lãnh trực tiếp từ Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất của sứ điệp cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ân kêu gọi, sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Chủ nhật Chúa Trăng Chiên Nhân Lành, ngày 13 tháng 4. Phần còn lại chúng tôi sẽ đọc tiếp trong một văn kiện tòa thánh vào thứ năm tới đây. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và những tố cáo vi phạm nhân quyền trên thế giới. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Giáo hội không ngừng thực thi sứ mệnh ngôn sứ của mình qua việc lên tiếng tố cáo các vi phạm nhân quyền. Việc thực thi sứ mệnh này đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị xem như là trọng tâm của giáo huấn của Ngài. Nhân dịp tưởng niệm 3 năm ngày qua đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng tôi xin được trích đọc những lời tố cáo của Ngài về những vụ vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới. Trong bài diễn văn truyền thống đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh hồi tháng Giêng năm 1986, Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo mọi hình thức vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới. Ngài nói như sau: tất cả mọi bất công đều làm nguy hại cho hòa bình. Nó là nguyên nhân hay là yếu tố có thể làm phát sinh các cuộc xung đột. Điều này đúng bên trong một quốc gia, khi một thành phần giàu có hay nắm quyền trong tay khai thác các công dân khác. Điều này đúng giữa các quốc gia với nhau, khi dưới những hình thức mới và tinh vi, một quốc gia khai thác một quốc gia khác về mặt kinh tế, xã hội, và ngay cả khi một quốc gia áp đặt cho một quốc gia khác hệ thống chính trị của mình. Nhưng con người không chỉ sống nguyên bằng cơm bánh. Thật là trầm trọng khi xúc phạm đến phẩm giá của người, những quyền cơ bản của con người, tự do phát biểu về chính trị, tự do bất khả xâm phạm của lương tâm, khả năng diễn đạt niềm tin. Những cuộc di dân cưỡng bách và hàng loạt những giới hạn đối với những cuộc cứu trợ vô vị lợi, những cuộc tra tấn, giam giữ và hành quyết hàng loạt mà không có một bảo đảm nào của công lý, những hạn chế độc đoán áp đặt dựa trên lý do chủng tộc hay phân biệt màu da, những sách nhiễu và bất hại tôn giáo, ngay cả thực thi trong bí mật. Tất cả đều là những xúc phạm không thể chấp nhận được đối với những đòi hỏi đạo đức mà bất cứ lương tâm nào cũng phải tuân theo để bảo đảm cho phẩm giá của người và hòa bình đích thực giữa loài người. Những quyền như thế không phải là những quyền phải được một nhà nước nào xác định, ban phát hay giới hạn. Đó là những quyền vượt lên trên mọi quyền hạn. Dĩ nhiên, quyền của người là bất khả phân ly với bổn phận phải tôn trọng quyền của người khác và cộng tác vào công ích. Nhưng vi phạm những quyền cơ bản của con người không bao giờ có thể trở thành một phương tiện phục vụ cho những mục đích chính trị. Một chế độ bóp nghẹt những quyền này không thể nào tự cho là đang xây dựng hòa bình. Một tình trạng bất căng thẳng nhằm bao che cho những lạm dụng như thế không phải là một tình trạng bất căng thẳng đích thực. Trong thế giới ngày nay, vẫn còn không biết bao nhiêu người bị tù đầy chỉ vì lý do lương tâm. Những lời kết án trên đây của Đức Thánh Cha John Paul II nhị về các vụ vi phạm nhân quyền trên thế giới ngày nay đưa chúng ta vào một định nghĩa đích thực của hòa bình. Hòa bình chỉ thực sự có nơi nào phẩm giá và các quyền của người được tôn trọng đầy đủ. Trong một quốc gia không có chiến tranh, và dù có thống nhất với bất cứ một ngọn cờ nào đi nữa, nếu các quyền cơ bản của con người chưa được nhìn nhận và tôn trọng đầy đủ, thì vẫn chưa có hòa bình đích thực trong quốc gia ấy. Đây là đề tài mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã lặp lại trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh một năm sau đó. Ngài nói như sau: trước câu hỏi chủ yếu làm thế nào để duy trì hòa bình, người ta phải trả lời như sau: duy trì hòa bình trong khuôn khổ công bình giữa con người và giữa các dân tộc. Ngày nay, chúng ta được may mắn nhìn thấy các quyền của người càng lúc càng được kê khai đầy đủ hơn và càng lúc càng được đòi hỏi một cách cương quyết hơn. Quyền được sống trong mọi giai đoạn phát triển, quyền được tôn trọng bất luận chủng tộc phái tín tôn giáo, quyền được hưởng những của cải vật chất cần thiết cho cuộc sống, quyền được làm việc và phân phối hợp lý thành quả của công việc, quyền được hưởng văn hóa, quyền tự do của tinh thần, của óc sáng tạo, quyền được tôn trọng trong lương tâm, và nhất là được tự do đi vào tương quan với Thiên Chúa. Nhìn nhận và tôn trọng các quyền cơ bản của con người là điều kiện không thể không có được để xây dựng, bảo đảm và duy trì hòa bình. Đây chính là niềm xác tín sâu xa của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đối với Ngài, lên tiếng cổ võ cho hòa bình đích thực cũng đồng nghĩa với lên án tất cả mọi hình thức vi phạm nhân quyền. Chiến tranh lạnh đã chấm dứt, bức màn sắt đã bị đạp đổ tại Đông Âu và Liên Xô. Quyền con người đã được phục hồi trong các chế độ dân chủ đích thực. Hòa bình đã được phản hồi tại Tây Phương. Nhưng tại nhiều nơi ở Á Châu, dù tiếng súng đã chấm dứt, hòa bình đích thực vẫn chưa thực sự đến với con người. trong sứ điệp gửi cho phiên khoáng đại lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu ngày 23 tháng 6 năm 1990. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không ngần ngại nói đến tình trạng không có hòa bình đích thực tại một số nơi ở Á Châu. Ngài nói như sau: một thách đố trầm trọng khác là sự kiện nhiều quốc gia Á Châu vẫn còn sống dưới sự thống trị áp bức của chủ nghĩa cộng sản, khiến cho con người mất tự do. Trong những xứ sở vốn đã từng có sự hài hòa, thì chủ nghĩa cộng sản đã tạo ra một sự chia rẽ khủng khiếp. Nó cản ngăn sự phát triển đầy đủ của con người khi nó đoạn tuyệt với các truyền thống, một sự đoạn tuyệt thường được áp đặt bằng bạo lực. Nó làm cho nhiều người phải đau khổ, mà nỗi khổ nhất là đói khổ vì những chương trình kinh tế không tưởng và những ưu tiên thiếu suy nghĩ như những cuộc chạy đua võ trang chẳng hạn. Ngoài ra, việc vi phạm các quyền con người tại một số vùng ở Á Châu cũng là một nguyên nhân đáng quan tâm. Trong bối cảnh này, chúng ta thấy nơi một số người khuynh hướng chối bỏ những khát vọng của những ai muốn các quyền bất khả xâm phạm của con người được nhìn nhận. Người ta chối bỏ những khát vọng ấy vì xem chúng như những khát vọng xa lạ với các nền văn hóa địa phương. Á Châu đã từng là một trong những trọng điểm của quan tâm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong tông huấn hậu thường hội đồng giám mục Á Châu đăng hành tại Ấn Độ ngày 6 tháng 11 năm 1999, Ngài nhắc lại nền tảng của phẩm giá cao trọng của con người và lên án các hình thức vi phạm nhân quyền tại một vài nơi của lục địa. Trong số 33 của tông huấn, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viết như sau: những con người chứ không phải là của cải hay kỹ thuật mới là những tác nhân đầu tiên và là mục tiêu của sự phát triển. Do đó, sự phát triển mà giáo hội cổ võ vượt qua những vấn đề kinh tế và kỹ thuật. Sự phát triển ấy khởi đầu và kết thúc với sự toàn vẹn của nhân vị con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, với một phẩm giá được Thiên Chúa phú bẩm và với những quyền bất khả di nhượng. Các chuyên môn quốc tế khác nhau về nhân quyền và nhiều sáng kiến xuất phát từ những tuyên ngôn này là một dấu hiệu cho thấy có sự chú ý ngày càng gia tăng ở quy mô thế giới về phẩm giá của người. Tiếp thầy, trong thực tế, các bản tuyên ngôn ấy thường bị vi phạm. 50 năm sau khi bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được long trọng công bố, nhiều người vẫn còn phải chịu những hình thức bốc lột và lèo lái đê tiện nhất, biến họ thành những nô lệ thực sự cho những kẻ quyền thế hơn, cho một ý thức hệ, cho quyền lực kinh tế, cho những hệ thống chính trị áp bức, cho kỹ thuật khoa học hay cho sự xâm nhập của các phương tiện truyền thông. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời tố cáo trên đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về những vi phạm nhân quyền tại một số nơi ở Á Châu, chúng tôi xin tạm ngưng một Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ngày xa xưa ấy Chúa gọi tên
Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Phụng vụ vọng phục sinh, công bố chương thứ nhất của sách Sáng Thế, nhắc lại mầu nhiệm tạo dựng, và đặc biệt là sự tạo dựng con người. Một lần nữa, chú ý của chúng ta được hướng về mầu nhiệm con người, mầu nhiệm được biểu lộ hoàn toàn trong Chúa Kitô và qua Chúa Kitô. Faciamus hominem. Chúng ta hãy tạo dựng con người. Những lời này của sách Sáng Thế mặc khải tất cả sự thật của nó khi được đưa vào viễn tượng của biến cố vượt qua của ngôi lời. Sự tạo dựng mới được thực hiện trong biến cố vượt qua. Trong mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Kitô, tất cả được cứu chuộc và mọi sự trở nên tốt, cách trọn hảo hơn, đúng theo chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Con người đi hoang đã phung phí trong tội lỗi điều thiện quý báu là tự do. Con người đó giờ đây có lại phẩm giá đã bị mất. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Những lời đó mang tính cách thời sự biết là chừng nào cho con người ngày nay. Một con người rất ý thức về những khả thể của mình, thống trị trên vũ trụ, nhưng thường bị lẫn lộn về ý nghĩa đích thực của cuộc sống mình. Trong đó, con người không còn biết nhìn ra những dấu vết của đấng tạo hóa nữa. Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc lại cho chúng ta rằng, chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm con người mới tìm gặp ánh sáng thật của nó. Thật vậy, Adam, con người đầu tiên, là hình ảnh của con người tương lai, nghĩa là của Chúa Kitô, và Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Chúa Kitô là con người trọn hảo, đấng đã trả lại cho những con cái Adam sự giống hình ảnh Thiên Chúa, bị làm méo mó ngay từ đầu vì tội lỗi. Với sự nhập thể của mình, con Thiên Chúa một cách nào đó được kết hiệp với từng người, chịu đau khổ vì chúng ta. Không những Chúa đã nêu gương cho chúng ta để noi theo, mà còn mở ra cho chúng ta con đường, mà khi đi theo đó, sự sống và sự chết được thánh hóa, và có được ý nghĩa mới. Người Kitô lãnh nhận những hoa trái đầu mùa của Chúa Thánh Thần. Nhờ Thánh Thần, trọn cả con người được tái tạo nơi nội tâm. Người Kitô được làm cho giống hình ảnh của con Thiên Chúa, đấng là trưởng tử của nhiều anh em. Người Kitô lãnh nhận những hoa trái đầu mùa của Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần, trọn cả con người được tái tạo nơi nội tâm. Bí tích rửa tội là lễ vượt qua của chúng ta, là bí tích của ơn cứu rỗi, là bí tích của việc chúng ta được sinh lại trong Chúa Kitô nhờ đức tin và tác động của Chúa Thánh Thần. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, con người có thể gọi Thiên Chúa là cha và trở thành anh chị em với nhau. Nguyện xin đời sống mỗi người chúng ta được phát triển cho đến mức vẹn toàn sung mãn, trổ sinh nhiều hoa trái tình thương, niềm vui, hòa bình, hoa trái của sự sống đời đời.
Chúa đêm ngày an vui, Chúa đứng.
chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.